Chuyện thứ 38. Mong nước đừng chảy. Lời dẫn: người phải vươn lên, nước thì chảy xuống. Đây chính là tính chung của sự vật. Có người sống mà không vươn lên là người không có chí khí. Nước không chảy xuống trừ phi có vật chặn nó lại. Lý lẽ này rất rõ ràng, nhưng vẫn có người không biết nguyên lý này. Tại không chịu học theo chí khí của người khác để hiểu biết, mà chỉ mong thành công. Giống như nước không chặn lại mà muốn nó dừng chảy, chẳng phải là hành vi của kẻ ngu si hay sao? Thuở xưa có một người rất thích đi du lịch. Có thể nói năm nào hắn cũng đi khắp đó đây. Cổ đức dạy: đi một ngày đàng, học một sàng khuôn. Người đi du lịch nhiều nơi làm tăng trưởng sự hiểu biết, kiến thức càng sâu rộng. Nhưng hắn chẳng có tăng trưởng kiến thức tí nào, trái lại còn cố chấp bị vật trói buộc. Một hôm hắn đi trên đường, vừa mệt mỏi vừa đói khát. Nhưng phía trước là một cánh đồng hoang vu, không có một con sông, cũng không có ao hồ. Biết tìm nước uống ở nơi đâu? Đang lúc buồn rầu, hắn chợt phát hiện ở phía đông cánh đồng thấp thoáng một ngọn núi. Hắn nghĩ, có núi ắt phải có nước, nên hắn đi thẳng đến chân núi. Quả nhiên có người đang cày ruộng dưới chân núi. Họ nối nhiều ống tre để dẫn nước vào ruộng. Nước từ trong ống tre chảy ra trong veo mát lạnh. Hắn nhìn thấy dòng nước chảy ra, vui mừng khôn xiết, liền uống một hơi thỏa thích. Hắn uống nước no xong, bỗng nhiên nghĩ ra một cách kỳ quái: ta mong nước trong ống tre đừng chảy ra nữa, vì ta đã uống no rồi, đã khát rồi, tại sao nước vẫn chảy mãi nhỉ? Do đó hắn nổi tức giận, điên cuồng quát lên: ta đã uống no rồi, tại sao mi cứ chảy mãi thế? Lúc hắn đang tức giận thì có một người nông dân ở bên chân núi đến hỏi: này anh, người nào chọc anh tức giận thế? Hắn đáp: dòng nước này không biết gì cả, lúc nãy tôi khát khô cổ họng nên tìm đến đây, giờ đã uống thỏa thích rồi, vì sao nước cứ chảy mãi thế này? Thật là tức chết đi được. Hóa ra là tên quá thô lỗ, ngu si cực kỳ. Người nông dân không thèm đếm xỉa đến hắn, bỏ đi về phía trước. Bài học đạo lý: muôn sự muôn vật ở thế gian đều có nhân mới có quả. Chúng sinh vì ưa tham đắm nam dục mà tạo nghiệp, không chịu buông bỏ thì làm sao không bị quả báo khổ nạn? Khi họ chán ngán cảnh trần, không còn hứng thú. Nhưng nếu không đoạn tham dục trong tâm thì làm sao ngăn được dòng nước ham muốn đừng chảy? Hoặc không đoạn nguồn gốc nam dục thì cũng giống như gã ngu si kia, không ngăn dòng nước mà muốn nó đừng chảy, thật là nực cười. Cây có cội, nước có nguồn. Cổ đức dạy: vật có gốc ngọn, sự có thủy chung. Người biết trước sau là gần đến đạo. Có người có sang giàu, nghèo hèn, khôn dại, hiền dữ, cho đến tính tình có thiện ác, trung gian, chánh tà, đều là nghiệp nhân từ quá khứ chiêu cảm quả báo khổ vui đời hiện tại. Chúng ta không biết truy tìm nguồn gốc, chỉ trách móc nghiệp quả, hoặc oán trời trách người thì có ích gì? Vì thế Đức Phật dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bậc giác ngộ biết rõ tạo nhân gì sẽ đưa đến quả đó. Cho nên Tử Tư nói: mỗi ngày ta xét lại thân ta 3 lần. Các ngài như vậy làm việc có sai lầm không? Có nói lời đắc tội với người khác hay nói sai lầm không? Hành động có lỗi với người khác không? Người luôn kiểm điểm như vậy ít tạo nghiệp ác mà tăng trưởng đạo nghiệp. Còn hàng phàm phu nói ra hay hành động đều tăng trưởng tội nghiệp mà tự mình không biết, cho nên lưu chuyển trong sinh tử nghiệp báo vô cùng. Đời trước chúng ta có tạo nhiều nghiệp nên đời nay chịu nhiều quả báo, xảy ra những chuyện tai nạn đau khổ, nhưng không biết sám hối tu hành lại mê muội cầu thần khấn Phật, giống như trèo cây bắt cá, phải không? Đức Phật dạy nhân nào thì quả đó, nhưng mọi người cố chấp không tin, lại tin xem bói đoán mạng. Khi xử lý sự việc khác nào trèo cây bắt cá. Từ vô thủy đến nay, chúng ta đã tích tập những thói ác tham sân si, cho nên sinh tử vô cùng, khổ báo vô tận. Nếu không chịu nỗ lực tu hành mà oán trời trách người, thì giống như gã ngu si trong câu chuyện trách nước chảy mãi, phải không?
Chuyện 39: Uổng phí bột gạo. Lời dẫn: ở Đài Loan có một câu tục ngữ rất hay: vật có hình dáng thì nhìn thấy được, nếu không có hình dáng thì tự mình suy nghĩ. Vật có hình dáng là chúng ta học rất nhiều người mới đuổi kịp thời đại văn minh. Tự mình tư duy là có người phát minh sự vật càng nhiều càng tốt, càng lý tưởng. Nhưng phần đông biến khéo thành dụng, làm trò cười cho thiên hạ. Người tự cho mình là thông minh thì chẳng phải tự chuốc nhục vào thân. Ngày xưa có một gã thích đi ngao du đó đây. Một hôm hắn đến nhà người bạn lâu ngày mới gặp lại. Hắn thấy trên vách tường nhà người bạn lán con rất xinh đẹp. Hắn rất ngưỡng mộ, vội hỏi: này anh, hãy chỉ giùm tôi vật liệu quét trên vách tường là thứ gì? Người bạn chỉ: việc này chẳng có khó khăn gì. Tôi đem gạo xay thành bột, rồi thêm bùn và nước trộn đều. Sau đó tôi trát lên rồi chà cho phẳng láng, nên được đẹp như thế. Hắn nghe người bạn nói khoái chí vô cùng, liền nghĩ: khi ta trở về phải làm cho nhà mình láng con, như vậy mới xinh đẹp. Sau khi hắn trở về nhà chuẩn bị các vật liệu bột gạo bùn, hắn lại suy nghĩ: gạo xay thành bột mịn đẹp như thế rồi, nếu như ta đem bột gạo trộn với bùn thôi, không cần nước, thì trát lên tường chẳng phải xinh đẹp sang trọng hơn nhà anh bạn hay sao? Nghĩ sao làm vậy, hắn lấy bột gạo trộn với bùn rồi trát lên vách tường. Nhưng khi hắn trát lên, chẳng những không thấy bằng phẳng, láng bóng, mà cả vách tường đều bị lồi lõm, xù xì, rất là xấu xí, lại bắt đầu nứt nẻ rớt xuống. Đây không phải là biến đẹp thành xấu hay sao? Bài học đạo lý: có những kẻ ngoại đạo nghe bậc thánh hiền dạy tu các pháp thiện sẽ được sinh lên cõi trời hoặc thành thánh hiền. Nhưng sau khi họ suy nghĩ kỹ lại kết luận: con người sau khi chết không thể sinh cõi trời, chúng ta tốn nhiều công sức tu hành làm việc thiện để làm gì? Vì thế họ muốn mau sinh lên cõi trời nên tự sát. Họ cho rằng phương pháp tự sát là khỏi tốn nhiều công sức tu hành làm việc thiện, là con đường tắt thẳng đến cõi trời. Ai cũng biết họ tự sát chẳng những không sinh lên được cõi trời mà còn phải chịu đau đớn, lại tăng thêm tạo tội nghiệp sát, sẽ chịu quả báo đọa địa ngục. Việc này khác nào lấy bột gạo trét tường, chẳng những không làm cho vách tường bóng láng xinh đẹp mà còn xấu xí hơn lúc đầu. Thật lãng phí bột gạo, tiền bạc và công sức. Ở đời, người tự cho mình là thông minh rất nhiều. Nếu như một sản phẩm nào bán chạy thì có kẻ liền làm hàng giả, nhái theo nhãn hiệu để tung ra thị trường. Kết quả, hàng giả vẫn là hàng giả. Lừa đảo chỉ một lúc nào đó, không thể lâu dài được. Bọn buôn lậu vì hám lời nhất thời, cho đó là việc làm thông minh. Nhưng hại sức khỏe của người tiêu dùng, họ được lợi ích. Trái lại, họ tự phá hủy danh dự uy tín của mình. Đến khi bị mọi người phát hiện, thì nhân cách và đạo đức của họ suy đồi trầm trọng, không còn uy tín, mọi người nhìn thấy lánh xa. Họ có làm việc gì cũng không ai chịu hợp đồng. Đây chính là quả báo thất bại. Kẻ trí thức cùng với người xấu làm điều xấu, cùng nhau tham ô bọn rút của công. Người nông dân vì hám lợi gieo phân bón hóa học cho nhiều, thúc lúa lớn nhanh, dẫn đến hại sức khỏe mọi người. Công nhân trộm lấy vật tư đi bán lén bên ngoài, làm cho nhiều công trình không đảm bảo chất lượng bị sụp đổ. Kẻ kinh doanh dùng nhiều chất hóa học, hàng giả tung ra thị trường bán giảm giá, hại người tiêu dùng, mình được giàu to. Như vậy, ai nấy đều tàn hại lẫn nhau, làm cho xã hội bất ổn khắp nơi. Có những quốc gia hao tốn rất nhiều tinh thần và vật chất để bồi dưỡng nhân tài, phát minh ra những thành phẩm mới. Lại có những nước đi trộm lấy chất xám của người khác đã cực khổ nghiên cứu tìm tòi, chế tạo ra hàng dỏm để cạnh tranh với hàng thật. Có những người đầu tư số vốn rất lớn để quay dựng một bộ phim. Vừa hoàn thành thì lập tức có kẻ gian sang đĩa trộm tung ra thị trường để bán đại hạ giá. Phật giáo Hoằng Dương giáo pháp suốt mấy nghìn năm khắp thế giới mới đi vào trong dân gian, kiến lập sự tín ngưỡng đến với mọi người. Có những kẻ lưu manh trộm danh từ Phật pháp sửa đổi thành một giáo môn riêng của mình, lại còn dùng lời bịa đặt dụ dỗ hăm dọa dân chúng, giả tâm tham muốn thu phục nhiều tôn giáo quy về một. Xã hội như thế làm sao bình yên được?
Chuyện thứ 40, thầy thuốc thành thật. Lời dẫn: người làm thầy thuốc trị bệnh cho mọi người, nhưng tự mình mắc bệnh lại không chữa được. Người làm thầy giáo đi dạy con cái của người khác, nhưng không dạy được con mình. Tiên sinh giám dự xem địa lý phong thủy cho mọi người, nhưng địa lý phong thủy nhà mình thì lại rất xấu. Thầy bói xem tướng đón vận mạng cho mọi người, nhưng không biết vận mạng của mình ra sao. Thế gian có rất nhiều việc tự mình không biết cũng không làm được, lại đi dạy cho thiên hạ, chỉ vì cuộc sống kiếm đồng tiền mà làm việc trái với lương tâm, nói điều giả dối. Thế gian này bạn gặp được bao nhiêu người thẳng thắn và thành thật? Thời xưa có một tên bị đầu xài. Hắn vô cùng đau khổ vì cái đầu xài của mình. Mùa đông có thể mặc nhiều y phục, thân được ấm áp, nhưng trên đầu cho dù đội chiếc mũ rất dày mà vẫn sợ lạnh. Mùa hè thời tiết nóng nực, hắn phải đội mũ mãi, quả là một cực hình. Nhưng không đội mũ thì ruồi lằn mũi luôn do ve bay đậu ở trên đầu, thật là bực mình, làm cho hắn ngày đêm sống không yên ổn. Một hôm tình cờ hắn gặp lại người bạn nhiều năm không gặp. Hắn than thở với bạn. Người bạn bảo: cách đây khoảng 20 dặm có một thầy thuốc rất giỏi, bất cứ bệnh nan y nào qua tay thầy đều chữa khỏi bệnh. Vì sao anh không tìm đến vị thầy này? Tên đầu xài nghe bạn mách bảo rất vui mừng. Do đó, hắn theo địa chỉ người bạn ghi để lại tìm đến nhà thầy thuốc. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được. Hắn đến nhìn thấy tấm bảng treo ghi: bạn hãy ngồi đợi một lúc rồi gặp được thầy thuốc tài giỏi. Khi hắn gặp thầy thuốc, bày tỏ nỗi đau khổ của mình, xin thầy khám chữa trị giùm. Vị thầy thuốc lấy mũ đang đội xuống nói: anh xem, tôi cũng bị bệnh đầu xài. Bệnh của tôi không chữa trị được, làm sao chữa cho anh? Vị thầy thuốc này rất thẳng thắn chân thành. Ông có khả năng chuyên tâm trị bệnh cho nhiều người, nhưng có những bệnh ông thấy mình không chữa được thì nói cho bệnh nhân biết để họ tìm cách chữa, không để chậm trễ. Ông quả thật là một vị thầy thuốc tốt, không lừa dối mọi người để moi tiền. Bài học đạo lý: ở đời có rất nhiều việc tự mình không hiểu rõ mà cứ khăng khăng y theo văn tự nghi lễ chỉ dạy cho người, là mình mê người mê, dối mình lừa người. Cuộc đời này nếu ai cũng ngay thẳng chân thật, không lừa dối, thì không biết sẽ giảm biết bao nhiêu điều thị phi, ít đi kẻ tạo tội nghiệp. Vì sao tiên sinh dám dự không tìm cho mình địa lý và phong thủy tốt để được làm ăn giàu có hay được làm quan? Thần đồng thầy bói vì sao không chỉ cho mình kiếm được số tiền lớn hay gặp nhiều cơ hội vận may? Những điều này rõ ràng là tự mình cũng không biết, vậy tại sao lại đi xem vận tốt vận xấu cho mọi người? Mọi người vì danh lợi mà dẫn đến việc lừa dối rất nhiều. Trước đây có một phụ nữ đến chùa thưa với chúng tôi: bạch sư phụ, thầy bói nói tướng mạng con tháng đó năm nay bị sao xấu, làm ăn thất bại, e gặp tai biến, xin sư phụ tụng kinh cầu nguyện cho con tiêu trừ tai nạn, giải trừ vận xấu có được không? Chúng tôi nói: này cô, tai nạn phải tự mình tiêu, vận xấu cũng tự mình giải, người khác không giải thay cho cô được. Bởi vì tất cả nghiệp báo tai nạn đều do đời quá khứ mình đã tạo, tự mình phải biết tu hành sám hối mới có thể tiêu trừ. Người khác tụng kinh sám hối hồi hướng cho cô chỉ là gián tiếp, tự mình tu hành sám hối mới là việc trực tiếp. Giả lại, người khác tụng kinh cầu nguyện cho cô cũng là việc một hai ngày. Tu hành sám hối là việc hàng ngày phải tu, phải thực hành. Tai nạn không phải việc một ngày hai ngày bạn tụng kinh có thể tiêu trừ hết được, cho nên tự mình phải tu là việc thích hợp nhất. Bạch sư phụ, cô không biết tụng kinh. Cô không biết tụng kinh thì niệm danh hiệu Phật đều tiêu trừ tai nạn giống nhau. Từ đó cô ta trở về nhà bắt đầu niệm Phật. Vậy làm thế nào người đời chân thành thẳng thắn không lừa dối? Trừ phi bạn không màng tới danh lợi, vì danh lợi nên mọi người sống giả dối rất đông.
Chuyện thứ 41: ngư ông được lợi. Lời dẫn: trong sáu đường có cõi Atula, còn gọi là phi thiên, có nghĩa là có phước trời nhưng không có đức trời. Đặc biệt chúng rất thích đánh nhau nên gọi là Atula. Chúng thường khởi binh đánh nhau với trời Đao Lợi, kết quả thế nào? Chúng thường chuốc lấy thất bại. Bởi vì liên quan phúc báo của mỗi người không phải ra sức đánh nhau mà giành được phần thắng. Người thế gian cũng là thế gian thường xảy ra chuyện đánh với nhau. Giữa nước này đánh với nước kia, nhà này tranh chấp nhà nọ, dân tộc này đánh với dân tộc kia. Bất luận là mối quan hệ anh em, bạn bè, bà con thường xảy ra xích mích rồi đánh nhau. Kết quả cuộc chiến thế nào? Phần đông cả hai đều mẻ đầu sức tráng. Cổ Đức dạy: giết địch 10.000, ta mất 3.000. Không có chuyện người khác thương vong mà mình bình yên vô sự. Như thế chẳng phải mượn đau người khác rồi tự đâm mình bị thương hay sao? Huống gì tạo cơ hội cho kẻ thứ ba được lợi. Trong kinh Phật cũng có câu chuyện thí dụ rất hay. Ngày xưa có hai con quỷ rất thân với nhau, cho nên chúng nó ở chung. Một hôm, cả hai con đi đến nơi đồng trống vắng vẻ, cùng phát hiện một chiếc rương báu, một cây gậy và một đôi giày cỏ. Cả hai đều biết diệu dụng của ba thứ báu này. Vì vật báu nằm ngay trước mắt nên chúng nó cãi nhau ôm sòm, con nào cũng nói mình thấy trước phải được thứ báu này. Không ai chịu nhường ai nên chúng đánh nhau. Lúc đó có người đi ngang qua nhìn thấy chúng nó đánh nhau, liền vội bước đến giảng hòa. Hai con quỷ mời người này phân xử đúng sai. Quỷ A nói: "Tôi phát hiện trước ba thứ vật báu này, nó phải thuộc về của tôi." Quỷ B nói: "Không được, tôi nhặt nó lên trước, phải thuộc về của tôi." Người đi đường bảo: "Rốt cuộc ba vật báu này có diệu dụng gì làm cho hai người tranh giành như thế?" Hai con quỷ đáp: "Rương là rương báu, nó làm theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta muốn ăn ngon, mặc đẹp, hay vàng bạc châu báu thì lấy trong rương này. Cây gậy cũng là gậy báu, nó có khả năng hàng phục kẻ thù. Còn giày cỏ này khi mang vào sẽ bay đi tự tại." Người đi đường nói: "Thôi, để ta thử xem nhé. Nếu thực sự nó có diệu dụng như vậy thì ta chia công bằng cho hai ngươi. Còn như chỉ là đồ phế bỏ thì cần gì phải tranh giành?" Người đi đường mang giày cỏ, tay cầm cây gậy, tay xách chiếc rương bay lên hư không, nói: "Hai ngươi vì lợi ích riêng mình mà đánh mất tình bạn và nhân nghĩa để tranh giành của báu này. Vật báu này chính là thứ phá hoại tình bạn thân thiết của các ngươi. Này ta đem nó đi để các ngươi chung sống hòa thuận, nối lại tình cũ. Các ngươi hãy cố gắng sống chung vui vẻ nhé. Ta đi đây." Hai con quỷ đứng tiếc ngơ ngẩn nhìn vật báu bị người khác mang đi. Chúng đều trắng tay. Chuyện này giống như trai cò giành nhau, ngư ông được lợi. Câu nói này chúng ta nhớ đến câu chuyện Ngụ Ngôn rất quen thuộc. Từ xưa hai nước đánh nhau thì nước thứ ba được lợi. Hai gia đình dắt nhau ra tòa án kiện thì luật sư được lợi. Đánh bạc phạt sát hơn thua cũng là kẻ làm cái được lợi. Bài học đạo lý. Đạt Nhĩ Văn nói: "Muôn vật nằm trong sự cạnh tranh nhau hơn kém. Vật hơn thì được sinh tồn, vật kém thì bị đào thải. Con người đấu tranh không ngừng thì mới được tiến bộ. Nhưng trở thành thế giới Atula thì chỉ có lợi, hại mà không có đạo đức và nhân nghĩa, là phúc hay là họa của nhân loại đây? Nếu người kinh doanh sản xuất, chế tạo ra hàng hóa có chất lượng, bền và đẹp để cạnh tranh, được người tiêu dùng ưa chuộng là có phúc. Nhà chính trị đi khắp nơi ngoại giao các nước vì muốn đẩy mạnh sự tiến bộ văn minh cho đất nước, cho nhân dân là dân có phúc. Nếu như người trung và kẻ gian không hòa thuận thì xảy ra việc bất ổn. Chúng ta cạnh tranh về trí tuệ, đạo đức làm người dẫn đường, đưa nhân loại tiến bộ và hạnh phúc. Nếu như chúng ta cạnh tranh vì ham muốn, có lợi cho cá nhân thì tạo nghiệp và làm ác. Vì thế, tôn giáo chính là nơi đào tạo nhân cách và người dẫn đường đạo đức cho nhân loại. Người theo tôn giáo mà vì nghề nghiệp mà cạnh tranh, tức là tội nhân trong tôn giáo. Cho nên, mọi người muốn chương lên hay sa đọa chỉ trong một niệm, tương lai khổ hay sướng khác nhau một trời một vực.
Chuyện thứ 42. Dùng hàng hóa trùm da lạc đà. Lời dẫn: muôn vật ở đời có khác biệt, đắt và rẻ. Gặp tai nạn cấp bách thì lấy đồ quý giá, bỏ đồ rẻ tiền. Việc làm gấp rút nhưng hiện tại chưa cần gấp thì có thể làm cẩn thận mới là người thông minh. Nhưng thế gian này lại có chậm mau điên đảo, bỏ của quý lấy của rẻ. Hả, chẳng phải là chúng sinh ngu si hay sao? Thuở xưa có một người thương buôn dẫn theo hai người con trai và một con lừa chở rất nhiều hàng hóa quý giá. Họ muốn đến những nơi rất xa để buôn bán. cả ba cha con chọn sáng sớm ngày xuân, cảnh xuân tươi đẹp mà xuất phát. Đang lúc mùa xuân, mọi người thích ngắm cảnh xem hoa. Họ dắt con lừa tiến về phía đồng ruộng, nhìn thấy nông dân đang cày ruộng. Người cha dạy: "Nè hai con, tất cả mọi việc ở đời và cả việc buôn bán của chúng ta cũng phải trải qua muôn ngàn gian khổ mới được kết quả thành công. Các con nhìn thấy người nông dân kia, nếu mùa xuân họ không cày cấy vất vả thì mùa thu làm sao có lúa để thu hoạch được?" Hai người con nói: "Thưa cha, chúng ta đi buôn bán xa nhà cũng giống như người nông dân cày cấy. Nếu như không chịu cực khổ buôn ba xuôi ngược thì làm sao kiếm được nhiều tiền lời?" Người cha nghe hai con trình bày, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Họ đi qua đồng trống, băng khỏi rừng già, phải bắt đầu trèo núi. Nếu họ vượt qua ngọn núi này thì đến nơi họ cần buôn bán. Nhưng thật không may, khi họ vừa trèo lên núi thì lạc đà chở hàng hóa quá nặng, làm nó ngã quỵ xuống, chết ngay trên đường đi. Điều này làm cho họ cảm thấy khó khăn vô cùng. Cả ba cha con chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau than thở, không biết thu xếp thế nào cho ổn. Cuối cùng người cha bảo: "Nè hai con, trước tiên chúng ta hãy mở hàng hóa trên thân lạc đà xuống." Hai người con làm theo cha. Vừa mở xong, người cha lại bảo: "Con lạc đà này chết rồi, da của nó vẫn có ít, chúng ta hãy lột da của nó nhé." Họ lại bận rộn lo lột da con lạc đà. Người cha nghĩ: "Hàng quá nhiều thế này mà không chở ra chợ bán được chắc phải lỗ vốn. Ta phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến để chở hàng quá." Vì thế ông ta lại dặn các con: "Nè hai con, nay cha phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến. Các con hãy cố gắng giữ hàng quá này, đặc biệt là da của con lạc đà, đừng để nó hư thối." Người cha dặn các con xong, một mình xuống núi. Bất ngờ ngày hôm sau mưa như trút nước. Hai người con thấy trời mưa, nhớ lời cha dặn, đặc biệt quan tâm tấm da lạc đà, nên liền rút tấm chăn lông trắng rất quý trong đống hàng hóa trùm lên tấm da lạc đà. Mưa dầm suốt mấy ngày, chẳng những tấm chăn lông trắng bị hư mà da lạc đà cũng bị thối rữa. Tất cả hàng hóa cũng bị hư hoại, cuối cùng không còn vật gì. Nếu lúc đó hai người con có lý trí lấy tấm da lạc đà trùm lên hàng hóa thì có thể giữ gìn được một số. Này tất cả hàng hóa đều bị hư hoại, không phải là việc vô cùng đáng tiếc hay sao? Bài học đạo lý: con người sống ở đời không thể thiếu cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Nhưng vì chuyện ăn mặc mà bươn chải mưu sinh cả đời, hoặc gây ác tạo nghiệp làm cho nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ, đó là người thông minh hay kẻ ngu si? Kinh Du Lan, Đức Phật dạy: dẫu mang lấy nghiệp cũng cam, tính sao có lợi thì làm. Chúng tôi không biết các vị nghĩ như thế nào. Lòng cha mẹ như trời biển, cha mẹ cực nhọc suốt một đời, hoặc chi tiêu dè sẻn cũng là vì con, thậm chí có thể hy sinh thân mạng mình để che chở cho con cái, hoặc vì con mà tạo nghiệp cũng cam tâm. Tình cảm cha mẹ dành cho con cái như thế, nếu như mọi người trong xã hội đều nhớ công ơn của đấng sinh thành thì ai ai cũng có thể thành Phật. Nhưng người làm con cháu, hoặc chỉ vì biết bản thân mình mà không cần đến cha mẹ. Có người vì ham muốn lợi cho mình mà chà đạp lên nỗi khổ đau của người khác, bóc lột công sức của mọi người. Có người vì cuộc sống của mình mà sát hại sinh mạng chúng sinh, đều là gây nhân tạo nghiệp, quả báo sinh tử đau khổ. Người tu hành học Phật vốn thoát khỏi sinh tử, nhưng nếu tu hành có chút linh ứng liền đi khoe khoang với mọi người. Ngoại đạo lợi dụng chút thần thông của quỷ thần mà mưu cầu danh lợi, giả danh cứu đời, lợi mình hay lợi người khác, chỉ có lương tâm mỗi người tự hiểu. Thân này chỉ sống dài 10 năm, nhưng tính linh tịnh hay uế lại ảnh hưởng đến nhiều đời nhiều kiếp. Thân người khó được, nay ta đã được. Phật pháp khó gặp, nay ta đã gặp. Đời này chúng ta không nỗ lực tu hành độ mình thì đợi đến khi nào độ thân này? Con người là có trí tuệ nên phân biệt được quý rẻ nhanh chậm mới đúng.